This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Ba 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 on ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Alo.
Hello, vâng, chào các mợ.
Đây.
Chào quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas.
Alo, muối, alo miến.
Nhưng vừa mới nghe cái bài nhạc của Shubidasa, Ekeaja, cái bài nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Măng có được nghe không? Muối có được nghe không? Có nhớ kỷ niệm nào không?
Có chứ. Bài đó là ông này là bài nổi tiếng đầu tiên của ông mà rất là nổi tiếng, đem ông ta lên đài danh vọng năm 75. Thì hình như ở Việt Nam trước đó lúc nó nổi lên mình cũng đã được nghe rồi. Rồi đến khi bao nhiêu năm lận đận đó rồi mới sang đến nơi, thì ở đây Quebec người ta rất là thích Jodassa, toàn là nghe Jodassa không. Thì mỗi lần mà nghe cái bài này đó là nó đem măng là nhớ lại tất cả những cái cảm giác, những cái hình ảnh cái lúc mà mới đặt chân đến xứ này đó, mấy chục năm trước đó.
Thế còn muối có được nghe cái bài này không?
Vâng, muối lần nghe đây là lần đầu. Nhớ lại là cái năm 75 vừa rời khỏi trại đó thì có được ăn một bữa thanh si vinh do người bảo trợ nấu. Thế thôi.
Bây giờ muối nói đến Thanksgiving làm cho mình nghĩ là Ethiopia là quý thu phải có lễ tạ ơn. Thanksgiving là một lễ tạ ơn, thành ra cái cách tạ ơn của mỗi nước chắc khác nhau. Bên Âu Châu chắc khác với Canada với muối phải không?
Ở Canada thì đó là một ngày nghỉ, nó là khoảng vào giữa tháng 10, và đối với măng không thấy có gì là quan trọng lắm, tại vì xung quanh thấy người ta sống bình thường, mình sống ở thành phố. Mà cái lễ này là cái lễ tạ ơn nó sau mùa gặt, nó hái. Thì xung quanh mình không thấy có cái sinh hoạt gì mà để thấy rõ hết. Nhưng mà ngược lại thì măng thấy là ở bên Mỹ đó họ ăn lớn lắm ạ, người Việt ăn rất nhiều đó. Muối thì sao?
Vâng, bên này ăn Thanksgiving là nghỉ từ thứ năm. Thường tối thứ tư mọi người đi làm về là thứ năm, rồi bắt cầu qua đến thứ hai tuần tới, tức là nghỉ ngơi chơi với gia đình, là một cái dịp lễ lớn lắm. Thường thường ăn gà turkey, Việt Nam mình chắc có lẽ gọi là gà lôi hay gà tây đó, với lại ham, với lại bao nhiêu là những cái món phụ. Rồi thì lễ lạc hội hè suốt từ buổi sáng thứ năm cho đến tối. Rồi gần đây thì muối lại thấy có cái vụ Black Friday shopping nữa, khuyến khích thiên hạ tiêu tiền đó.
Còn miến thì sao, bên Thụy Sĩ có
còn
cái lễ?
Thì là xứ Âu Châu nó không có cái Thanksgiving, cái lễ này nó chỉ được nghe qua TV, được xem qua TV, nhưng mà không có làm Thanksgiving giống như ở bên Mỹ hay Canada. Mà ở bên này là Thụy Sĩ, thành phố của miến ở đó, thì người ta gọi là cái lễ Fête de Vendôme. Dân cả năm họ háo hức họ tổ chức cái lễ này, bởi vì cả thành phố sau khi mà họ đã hái nho, gặt nho rồi, thức ăn họ đã cất xong xuôi hết rồi, nghĩa là bắt đầu họ làm một cái lễ đi cỗ hoa, rồi đi đốt pháo bông. Nghĩa là cả thành phố họ náo nức, họ về ngày thứ bảy, ngày chủ nhật là hai cái ngày đó lễ nguyên thành phố. Họ xây những cái quán ăn, đứng ai cũng đứng, xong nhất là uống rượu, ta gọi Fête de Vendôme là uống rượu, uống quá chừng là uống.
Hái nho đó, lễ hái nho.
Hái nho đó, lễ xây xong rồi, chuẩn bị ta uống rượu, hay là thả dàn uống rượu, không có chừng nữa.
Mà lúc đó là khoảng lúc nào trong năm?
Thì cuối mùa hái nho là cuối tháng 9, đầu tháng 10 rồi. Nó sớm lắm, thành ra mình không có thể nói giống như Thanksgiving được. Mình chỉ biết là bên này là cái lễ là cỗ hoa ở thành phố Neuchâtel. Bởi bên Zurich nó cũng có như vậy mà nó gọi tên khác. Cái vùng Jura đó thì nó gọi là cái lễ Saint-Martin, là họ mổ heo. Cái đặc biệt ở cái chỗ đó họ mổ heo, họ ăn heo. Tất cả những bao nhiêu món cả, là ăn từ sáng cho đến chiều không hết các món cơ, mà ăn xong mà phình bụng ra luôn.
Còn ở Canada thì sớm hơn bên Mỹ 1 tháng đó. Cuối tuần này nè là bên Mỹ là Thanksgiving đúng không muối?
Vâng, đúng rồi, đến thứ năm này đó, thứ năm này là Thanksgiving.
Tức là cũng là rơi vào
Và
cuối tuần đó, cũng là rơi vào cuối tuần luôn. Thế
cuối
cái
tuần.
giống nhau thì là rơi vào cuối tuần giống nhau. Thế
Vâng.
muối tổ chức ăn
Vâng, mình tổ chức ăn trong gia đình thôi. Đại gia đình bây giờ sinh sôi nảy nở ra cũng khá đông, râu rể, con cháu. Thì là mình tổ chức một bữa ăn chính chung với nhau, nhưng mà tại vì có tới 3 4 ngày cho nên cứ ăn liên tục như vậy, mỗi nhà nấu một buổi. Rồi thì phần 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 muối là từ trại, từ vùng đồi núi về, cho nên lãnh cái bữa ăn, một trong những cái bữa dài nhất là ăn phở lừa. Năm nay mình không có làm bò vào mùa đông, tại vì muốn làm con lừa trước để xem nó như thế nào. Thành ra lần đầu tiên được nếm thịt lừa thì thấy cái thịt nó hay quá, lạ quá các bạn ạ. Cái thịt của nó, mình
Lạ,
nếu mà mình
chưa
so
bao giờ
sánh đó
nghe
thì
thịt
là
lừa, nghe thịt
nó giống
lừa
như
chưa
thịt,
chưa là sẽ có thịt
so với
lừa.
thịt bò đó thì con lừa nó giống như là một ông lực sĩ ở cái tuổi 20 mấy 30, mà con bò đó thì nó là một cái người như là 60 thì đã hơi mềm ra một chút rồi. Thành ra con lừa nó, cái thịt nó đỏ hơn, nó chắc hơn, và cái mỡ nó vàng, nó màu cam đậm hơn là con bò. Và lạ một cái là con lừa thì mình không có phải cho nó ăn nhiều, nó chạy ở ngoài núi, nó ăn cây cỏ dại thôi. Mà cái thịt nó rất thơm, thành ra mình lấy ra nấu phở ăn thử.
Rồi phở của nhà muối cho gia vị như thế nào?
Thì mình cũng theo cái truyền thống của Việt Nam mình, tại vì thấy cái ngoài cái vụ cái nước dùng đó ra thì còn cái gia vị toàn là những vị thuốc, nếu mà mình nấu đặc biệt theo phở Bắc đó, cái mùi nó không thể chê được, tại vì nó hòa quyện với nhau ngon ghê lắm. Các cụ nhà ngày xưa nhà mình hết sức là tinh vi mà hay thật đó, không có cần khoa học khoa huyết gì, mà sau bao nhiêu từ 7 tới 9 các cái gia vị nó đi với nhau rất là hợp, mà cái nào cũng là một cái vị thuốc, nó giúp cho mình tiêu hóa nhẹ nhàng hơn, rồi giúp cho sức khỏe nhiều lắm. Món phở có lẽ là cái món ăn đặc sắc nhất của thế giới, chứ không phải là của Việt Nam mình không đâu.
Nghe Quý kể về thịt lừa thì chưa bao giờ nghe, ở bên này chỉ có nói thịt ngựa, chứ không nghe thịt lừa thì lạ quá chừng. Mà nếu thì chỉ
Vâng.
có ở bên Đông Châu thì nghe người ta nói là ăn thịt gà Tây, chứ làm gì có loại thịt lừa như là muối. Lần này là lần đầu tiên tôi nghe đó.
Bên Canada cũng vậy ha, đua nhau mùa này là mùa người ta bán turkey đó, đua nhau để mà ăn con tơ, nhà nào cũng phải có trong cái bữa tiệc đó, phải có một con turkey. Thì không biết tại sao là bên Mỹ thì như thế nào.
Vâng, bên Mỹ thì nhà nào cũng phải có con turkey, mình gọi cứ gọi nhà gọi là con gà lôi, không biết có đúng không. Nhưng mà hồi xưa đó, khi mà dân da trắng bắt đầu sang chiếm lấy cái vùng đất của dân da đỏ đó, thì họ có cái con turkey là cái món protein, cái món chất đạm chính, tại vì chưa có chăn nuôi trồng tỉa gì hết. Cái con đó nó chạy hoang, nó bay hoang mà cũng dễ săn bắn nữa, thịt nó lại nhiều, con chim nó to to hơn con vịt con gà. Thế họ có cái gì thì họ ăn cái đó thôi, rồi thì bắp, rồi khoai, rồi đậu, rồi là những cái món phụ. Thì ngày xưa thì như vậy, bây giờ nhà mình thì không nuôi được turkey, tại vì ấp cho trứng nó chết hết cả, tại vì nó yếu quá. Thế mình mới ăn con lừa. Là tại vì mình nghĩ cái hồn của cái bữa ăn tạ ơn đó không phải là ở cái món ăn, mà là ở cái lòng mình biết ơn trời đất cho mình được sống thêm một ngày nữa, là thứ nhất. Cái thứ hai là cái tình đoàn kết, ngồi với nhau chung quanh bữa ăn, bạn bè gia đình, là một cái cộng đồng yêu thương đùm bọc nhau.
Dạ,
là
cái
cái
bữa
chính.
ăn.
Dạ.
Ừ.
Vậy là bên
Còn
gia đình
ăn chuyện gì là thì mình có cái gì mình ăn cái đó.
di cư rất là đông đủ để mà họp với nhau để mà ăn một bữa cơm lớn như vậy.
Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ
Dạ.
như
Vậy là rất mừng cho gia đình của muối đó, đoàn tụ và đi đi đông như vậy với nhau.
vâng, như thế là cũng chưa đủ đại gia đình, tại vì có những người ở xa phải lo công việc khác hoặc là phải đi về phía bên chồng thì mình cũng không có đủ hết, nhưng mà cũng là một cái dịp gặp đa số gia đình với bạn bè. Rồi thì năm nay mình ăn không có ăn turkey tại vì không có đi chợ mà ở nhà không không nuôi turkey, chỉ có con lừa cho nên được ăn phở lừa xong rồi lại
quá
làm cái món
hay
bắt chước
quá
của người Hoa là ăn giống như là fast food payway đó,
à.
là mình thái chỉ nó ra xong rồi mình đem chiên dầu lên xong rồi làm sauce rồi với lại rau cải
Ừ.
ăn cũng được lắm các mợ,
À, tức là
nó
đã
y hệt.
tức
mình
là
mình
muối đã
thấy
hạ con lừa lúc
ngon
nào?
hơn thịt bò
Muối đã hạ con lừa lúc nào?
tuần trước.
Ồ.
À, tuần trước mình làm con lừa được 10 ngày rồi thì phải làm cho nó nằm trong tủ lạnh khoảng 10 ngày xong bắt đầu ướp tẩm ướp rồi thì là nấu.
À, mà con lừa đó ở đâu ra?
Con lừa nó là cái con vật đầu tiên nó được sinh ra ở trại này khi mà mình mới lập trại, tức là năm nay nó 14 tuổi rồi
Ồ.
mà cứ tưởng là nó là con lừa con tại vì nó hung hăng mà nó dữ quá, nó cứ lấn mấy cái con kia không cho mấy con kia ăn,
Ừ.
thành ra gia đình mới quyết định cho nó vào nồi là vậy đó.
Và
mà
đến
mà tưởng là nó con lừa non thì hóa ra nó 14 tuổi, tức là nếu mà so về tuổi so với người đó thì người ta bảo là đem nhân ba lên, tức là nó 42 tuổi, tức là một cái vị lừa trung niên đó, mà thịt nó săn chắc như là một người lực sĩ vậy, không biết trời đất cũng làm thế nào, hay thịt nó rất là đỏ, đỏ hơn cả thịt bò nữa,
Ồ.
cái thớ thịt nó mình phải mài dao một lượng thái độ 2 3 phút lại phải mài con dao rồi, tại vì cái thịt của nó cứng ghê lắm,
À.
nhưng mà khi mình tẩm ướp thì là nó lại mềm ra,
À.
lại ăn steak cũng ngon, ăn xào cũng ngon, ăn phở cũng được.
À.
Thành ra mai mốt mình nói chuyện với nhau về cái bí quyết mà làm sao cho cái thịt nó thật là có vị vì là thịt già,
Ừ.
mà mình tẩm như thế nào thật là đơn giản dễ dàng mà nó mềm lại.
Dạ.
Vậy coi như là muối giải quyết cái vấn đề thiếu thiếu nước mà không có trồng được rơm để cho bò ăn rồi. Thế là cứ nuôi lừa tự
Mình cũng
do
dạ
cho nó
mình cũng
chạy
cảm
qua cũng được
ơn
rồi, thế là giải quyết một vấn đề
Chúa
thôi.
Thượng Đế là cho mình cái hiểu biết đó, là tại vì hồi trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến vụ ăn lừa hết, mà nó sinh sôi nảy nở quá nhanh đi. Mới đầu đến chỉ có 2 3 con lừa thôi mà bây giờ một cái đàn thật lớn, mà ban ngày thì nó chạy đi khắp vùng núi, nó ăn uống ở đâu đó không biết nữa, rồi tối nó về nó uống nước.
Rồi nó về uống nước, thế thế mà nuôi một cách thoải mái, không phải lo chăn, rồi cũng không phải lo vú rừng bắt nó lại tự nó cái
Đúng
tính của
rồi,
nó
tự nó
chúng
lo
nó
cho
cũng
nhau
tự
một cái
vệ
đàn
tốt
mà
giống hết chứ.
dạ nhiều khi mình nghĩ nó đi chạy vào núi rồi nó không về nữa thì là mất cả đàn lừa, nhưng mà tối thì lại thấy nó về đầy đủ, nó uống nước.
Chứ bên này người ta nuôi bò, người ta cứ sợ chó sói nó ăn, khổ thế.
Con chỗ muối ở thì thú rừng rất nhiều và rất dữ, nhưng mà con gì nó cũng sợ con lừa, hễ mà thấy con lừa nó kêu đó các bạn, chắc con khi mình nói chuyện với nhau có nghe lừa nó kêu đó, rồi nó đá là mấy cái con hùm beo cọp núi ở trong rừng đó, nó sợ lắm.
Coi như là muối bây giờ là coi như là đi tiên phong, là đi tiên phong một con đường mới, nuôi đi, nuôi lừa
Bây
giải
giờ
quyết được biết
thôi,
bao
bây
nhiêu
giờ
vấn
hôm
đề.
nào mà các bạn có đến với muối thì mình biết là mình đi kiếm con lừa về mình đãi các bạn. Món gì mà ăn bằng thịt bò hay thịt heo cũng có thể thế bằng thịt lừa hết.
Nhưng mà nếu mà ai mà đi theo đạo Phật mà đi họ ăn chay rồi mà nghe 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 muối kệ mà hạ hạ họ họ bòi họ lừa cho họ sợ lắm.
Đúng rồi.
Thì sợ mình cũng thông cảm, nhưng mà thế này, cái con vật để tự nhiên thì nó cũng chết rồi nó xuống đất lại, nhưng mà nếu mà mình mang nó vào mình ăn thịt đó thì mình cho nó đi một vòng làm ích lợi cho mình nữa, mà khi mình giết nó mình làm hết sức là nhẹ nhàng, nó không hề biết mà nó cũng không có hề lo hay sợ hay là hoảng lên. Cái bằng chứng đó là khi mình giết con vật mà nhẹ nhàng như vậy đó, với cái lòng biết ơn, cảm ơn nó và cảm ơn trời đất đó, thì cái thịt nó ngọt lắm. Cái thịt nó không có chất độc, nó thơm mà nó ngọt. Khi mình vụng về mình giết nó, mình làm nó sợ đó, cái thịt đó không thể ăn được, tại vì nó có cái mùi hôi
của
cái chất adrenaline, là cái nó gọi là stress hormone đó, nó tiết ra rồi con vật nó chết, nó không tiêu đi được, cái thịt nó hôi, nó khó chịu lắm, không ăn được.
Toxin như thế nào nhỉ? Nó có toxin,
nó chất độc, đó là nó là cái nó gọi là stress hormone, là adrenaline đó.
Thế
muối đánh
cũng giống như là khi mà mình bị stress hoặc mình sợ hay là mình gì đó, cái cơ thể của mình cũng có cái mùi khó chịu như là con vật nó sợ đó. Các bạn cứ để ý xem.
Cái mồ hôi của mình ra là nó hôi hôi lên.
Mà
là cái cái hormone nó như cái mùi khó chịu như vậy đó.
Mà khi mà nó không khỏe thì cũng vậy, cái thịt nó không có thơm đâu.
Đúng rồi. Khi mà các bạn mà đi mua thịt về nấu phở mà cứ phải khử hết lối này đến lối kia đó.
Đúng rồi.
Tức là cái con vật nó
không khỏe.
Nó bệnh đó.
Nó không khỏe.
Ăn vào mình sẽ bệnh theo nó đó.
Đúng. Măng có làm mà có thử hết rồi. Măng có nguồn thịt trại sạch mà măng biết cái con mà nó, lúc nó sống rồi, khi mà sau khi hạ nó xong đem về ăn, với lại đem đi ra ngoài chợ ở Đại Hàn, úi rồi ôi, miếng thịt đó tươi đẹp đẽ vô cùng, mà đem về bỏ vô nồi ra mùi vị nó khác, mùi nó khác, vị nó khác, là măng đã làm đủ hai nồi mà như nhau mà thấy rõ ràng ra khác hẳn rồi, thành ra măng đã thử đủ hết kiểu rồi. Nên măng cũng biết là cái con vật mà nó khỏe, nó vui sướng, cái thịt nó ngon và nó tốt cho mình.
Em mới kể như vậy thì là mê quá, để biết là cái thịt mà muối làm là cái thịt rất là ngon. Bên này mà làm sao mà kiếm được trại nào mà mình yên chí là có cách mà họ nuôi con bò hay là con heo hay là bất cứ con gì mà cái thịt nó nuôi một cách tốt. Và cái khi mà giết nó cũng một cách nhẹ nhàng để cho nó đừng có bị stress, cái đó là khó lắm. Thành ra mình cũng phải tìm những cái trại nào để họ bảo đảm cho mình cái loại thịt đó.
Vâng.
Khó lắm chứ không phải
cái đâu. Bí quyết đó, muối xin trả lời, là bí quyết mà mình tìm được cái miếng thịt như vậy đó là mình phải hiểu được cái tâm người chủ. Người ta thứ nhất là có cái nghề khéo là một chuyện rồi. Nghề khéo thì đi học dễ không có gì. Nhưng mà cái tâm của họ đó, họ có thương con vật mà họ hạ nó một cách nhẹ nhàng, dùng hết tất cả cái khéo léo của mình để cho nó đi một cách hết sức là nhẹ nhàng, không hề biết sợ mà không hề biết đau. Thì khi đó những cái nó gọi là stress hormone, tức là cái chất adrenaline ở trong người mình đó, nó không có được kích thích, nó tiết ra thịt. Tại vì khi con vật nó chết đó, thì cái chất đó nếu mà mình không khéo, mình làm cho nó sợ hay nó đau, tự động nó tiết ra, nó thấm vào thịt, thì cái miếng thịt nó sẽ bị đắng, bị chua và bị hôi. Thì không có khách gì mà thử đi được hết. Không có thể nói là đem luộc muối, luộc gừng mà nó ra. Thì chỉ có cách là mình hết sức nhẹ nhàng, giống như là đi mổ các bạn, người trong con người đó, mình đi mổ chỉ một giây thôi, chích cái mũi thuốc tê vào là mình hoàn toàn mình không biết gì nữa hết, thì tha hồ mà mổ xẻ, mình không có sao hết, không đau, không sợ. Thì con vật cũng vậy đó, có phương pháp và phải khéo. Mười mấy năm học hỏi thì làm được, thành ra cái thịt đó biết ngay là nó thơm, không có phải khử, không phải rửa gì nhiều lắm. Mà nó ngọt, nó không có đắng, nó không bị đắng, bị chua hay bị hôi.
Thế bây giờ
đó, thế mình
tò mò đó là cái da của con lừa đó thì muối làm gì? Ở bên này người ta lấy da bò, người ta làm cặp, người ta làm dây.
Muối có cái phương pháp nấu nước cao đó, nước dùng đó, thì nó cần hết tất cả xương, hết tất cả thịt và nguyên cái bộ da, bộ da mình cho vào máy giặt, mình giặt 3 vòng là sạch như là miếng vải sạch sẽ đó. Rồi mình cho hết tất cả vào nồi mình nấu lên
Không có dùng
để mà
lâu,
hầm cái
cạo hết
nước
lâu
đó thôi.
cạo hết lâu lấy ra là nấu ăn luôn chứ không có để dành ra làm giò làm sắt. Không biết là
Không,
người ta
dạ
tính là
không,
bò giò làm
là
sắt.
tại vì thế này nha, nếu mà mình ăn cái lượng thịt đủ để mà có collagen làm cho da rẻ, căng
À.
phồng tươi đẹp đó, thì là hư thận, là tại vì phải ăn nhiều quá. Nhưng mà nếu mà mình mà chắt cái nước nó ra bằng cách nấu da, nấu thịt, nấu xương đó, thì cơ thể mình nó được bồi toàn diện, mà cái thận mình nó khỏe, tại vì mình không có cần ăn nhiều thịt như vậy, mình chỉ ăn mấy lát như là ăn phở thôi, là thế là đủ.
À, sử dụng nước cốt à.
Và cái nước cốt đó lấy ra làm nước phở đó, hay là không ăn phở thì mình lấy cái nước đó mình làm cái sốt.
Vậy rồi khi mà cái bữa tiệc đó của trong gia đình thì bao nhiêu người?
Vâng, thì bây giờ thì đại gia đình kể số lớn thì là 30 người, nhưng mà có mấy người không có ở xa không về được, thành ra chỉ còn 25 người thôi.
Mà sướng quá ha, được ngồi ăn với nhau một bữa cơm như vậy mỗi năm một lần hay
Chuyện
sao?
chuyện của muối là hiếm lắm, là huống muối có chả
Dạ.
gì đón hết cả nhà về đó là quá hiếm lắm, sao
Dạ.
giờ không nghĩ ra mình nào có được như vậy đâu.
Dạ. Nhất là người Việt Nam mình.
Vâng, dạ muối
À.
cũng xin thưa là không có phải mình yêu thích làm việc vất vả hay là yêu thích làm trại đến cái mức đó. Nhưng mà mình nhìn cái đường xa hơn là nếu mình không làm thì cũng không ai làm cho mình ăn. Thôi thì mình muốn có cái tình đoàn kết yêu thương trong gia đình như vậy, thì mình cũng cảm ơn Chúa là đã cho mình cái con đường mở ra là làm trại. Chứ thật sự không phải lý tưởng gì ngoài việc là Chúa gọi thì mình xin vâng thế thôi.
Mà như vậy là cái bữa tiệc nó cũng nhắc lại cái sự tích giống như ngày xưa mà người da trắng đến cái đất vùng Bắc Mỹ này gặp người da đỏ, rồi cũng có những cái thời gian mà sau khi đánh nhau giết nhau cũng ngồi xuống ăn với nhau một bữa tiệc đúng không?
Có chứ, tại vì mang với muối thấy nhá, người da đỏ không phải lúc nào là cũng chống chọi lại với người da trắng đâu. Có những cái nhóm người nhỏ da đỏ da trắng họ cộng tác với nhau, họ làm việc, họ bảo bọc nhau và họ rất yêu thương nhau.
Đúng rồi.
Còn cái nhóm lớn hơn mà đánh nhau giết nhau đó là một nhóm khác nữa. Thành ra mình nhớ là nhớ những cái lúc mà mình đoàn kết lại thì làm được việc lớn, cả hai bên đều thoát chết, là tại vì dân da trắng làm gì mà biết cách sống được, sống còn được ở một cái vùng đất mà nó quá khắc khổ như thế này, phải dựa vào người da đỏ.
Ở Canada là
Thành
có cái
ra
nạn mà bị
dạ
rụng hết răng. Tại sao lạnh quá mà ăn không đủ chất á, rụng hết răng mà
đó,
chết. Thành ra nhờ người da đỏ dạy cho mà sống được đó. Mấy người Pháp vào ngày xưa mà đầu tiên mà bước chân đến cái vùng Quebec này đó.
đúng rồi. Dạ, thành ra bây giờ mình nhớ thì mình muốn nghĩ là mình nhớ lại cái tình đoàn kết đó trước đi. Còn những cái gì xấu, cái gì không hay, không phải mình cắt bớt đi cho nó chính xác.
Nhưng mà bây giờ người ta thương mại hóa nhiều quá đi. Ở đây toàn là đi shopping không à.
Thì đó, thì bây giờ mình mới phải đặt
Thanksgiving
câu
nghĩa là
hỏi
không
là mình
còn tạ
ăn một
ơn
bữa
nữa mà
cơm
chỉ là shopping
không
thôi.
còn do những cái người thương yêu bảo bọc mình nấu cho mình ăn, thì cơ thể mình nó nặng nề quá đi. Mình ăn mà cứ cảm thấy tội lỗi là bây giờ tôi phì ra, tôi nặng nề, tôi chướng lên.
Đúng
Thì
rồi.
câu hỏi đặt ra là bây giờ mình làm sao có
Đúng
thể trở
rồi.
lại cái trạng thái nguyên thủy được hay không?
Đó, mà tại vì ăn cái này một tháng nhá, tháng sau là lại ăn Noel nữa rồi. Mà Noel là ăn
Đó.
ăn cả tuần lễ đó, ăn được nghỉ lâu hơn mà. Thành ra chỉ có ăn thôi mà mùa đông nữa, chỉ có ăn thôi. Thành
Có
ra
như là bố béo không?
thiên hạ là
Bố
sợ
béo.
lắm, cứ ngồi mà nghĩ
Thành
trước là
ra
phải
đó,
nhịn.
thành ra muối cứ thấy vậy mà cứ đành phải lăn vào bếp, là tại vì không có muốn cho gia đình mình ai phải nặng nề, ai phải đau ốm. Mà mình về nhà mà mọi người đi chợ rất là đắt tiền nhá, tiêu bao nhiêu là tiền ở ngoài chợ, mà ăn cái bữa cơm xong là than. Thành ra mình mới nói thôi, mình vì cái lòng thương yêu gia đình chứ cũng không phải là tự nhiên mà tốt lành đến nỗi mà chui vào bếp nhiều như vậy đâu.
Thôi
Nhưng
chắc
mà
là
tại vì mình
mình
muốn cái niềm vui đó.
vậy là tuần sau là mình bắt đầu có thể nói chuyện về về Giáng sinh được tháng 12 rồi đó. Sắp sửa đến những dịp nói, còn hôm nay là mình hết giờ rồi. Thành ra có lẽ là để tuần sau, lần sau nữa mình sẽ nói về ăn làm sao mà không bị nặng nề, có phải không Muối?
Nhờ muối đó, trông vào muối chỉ
Vâng, mình
cho.
muối chỉ xin cống hiến cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, chứ còn nói chung thì mình còn mênh mông lắm, ai mà biết hết được đâu. Nhưng mà mình cứ đặt câu hỏi đi rồi mình cùng nhau đi tìm câu trả lời.
Vậy thì trong khi chờ đợi vẫn xin mời khán giả đài Sài Gòn Radio, Radio Sài Gòn Dallas nghe tiếp trở lại những lời tâm sự của Jodasin về mùa hè da đỏ. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp kỳ sau nhé, Miến nhé, Muối nhé.
Cảm ơn Măng đưa chủ đề, cảm ơn Muối kể chuyện về cách hạ lửa rất là đặc biệt.
Và hẹn kỳ tới.
Dạ, cảm ơn Măng, cảm ơn
Hẹn
Miến, cảm
nhau
ơn quý
nha,
vị.
thương.
Cảm ơn.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
quand tu l'ouvriras et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.